Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, giờ đây chúng ta tiếp tục nghiên cứu học tập cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Hôm nay là ngày 28 tháng 5 năm 2008. Thì chúng ta học tới kỳ thứ 63. Hôm nay tôi hướng dẫn các vị nghiên cứu về cái bài thi trong cái tập Như Quyển Thiền Sư Thi Tập với cái nhan đề là Sương Lạnh Tây Nguyên. Như từ trước tới đây đó, thì tôi hướng dẫn cho Phật tử cái loạt bài. Tôi xin nhắc lại là bất cứ cái bài nào tôi đều có nhắc là chúng ta học tham thiền. Là bởi vì hãy nói tới đạo Phật thì mình phải nói tới tham thiền là cái ý nghĩa vậy đó. Chứ là bài nào mình nghe rồi mình cũng phải tư duy, phải quán chiếu, phải chiêm nghiệm để nhận thức cái lẽ đúng, cái lẽ sai của nó, và nhận thức cái chân lý mà ý của kinh điển dạy mình phải làm cái gì, và cái điều đó là đúng hay là sai. Như thế gọi là pháp thiền. Mà cái loạt bài mà tôi đã giới thiệu cho các vị đó, thì trong đó nó có hai cái loại, cũng đều gọi là thi cả, đều gọi là thơ cả, mà nó có hai loại. Một là thuận giáo, thuận hành. Hai là nghịch giáo, nghịch hành. Trong đó cái tư tưởng mà cần đạt đến đó, thì nó phục vụ cho cái lý tưởng cao sâu của những người muốn tìm hiểu Phật giáo cao sâu. Cho nên là cái đó có thể là khó nghe với một số Phật tử mà chưa đi sâu, chưa nghe nhiều về kinh điển Phật. Thành ra cũng có Phật tử nói rằng là mong ước rằng là tôi giảng làm sao thế nào để hướng dẫn cái số Phật tử mà chưa đi sâu vào đạo Phật bằng cái kinh điển phổ thông hơn. Thì cái ước mơ đó là đúng, tôi có dự định. Thì bây giờ đây là sau cái đặt bài là gọi là Liễu Nghĩa Kinh, thì chúng ta có thể đi lần lần đi nghe thêm về cái kinh gọi là Bất Liễu Nghĩa Kinh. Xin nhắc các Phật tử để ý kinh Phật, cái giáo lý mà Nhân Thừa Thiên Thừa thì chưa nói, mà giáo lý Tiểu Thừa, Trung Thừa trong đạo Phật gọi là Bất Liễu Nghĩa Kinh. Nghĩa là tu cái giáo lý đó giải thoát giác ngộ thì có, nhưng mà cái giải thoát giác ngộ của Tiểu Thừa, của Trung Thừa đó là giải thoát giác ngộ nó có mức độ. Cho nên là nghe kinh đó là có giải thoát, có giác ngộ, có Niết Bàn. Nhưng mà Niết Bàn đó là chưa phải là Niết Bàn vô thượng. Chưa phải Niết Bàn vô thượng. Nói cách khác là chưa thành Phật được. Vì chưa thành Phật được rồi, cho nên là những vị đó trong kinh điển gọi đó là hàng thanh văn và duyên giác. thậm chí là Bồ Tát. À, như là Bồ Tát Địa Tạng mà chúng ta đã nghe đấy, như là Bồ Tát Quan Thế Âm mà chúng ta đã nghe rồi đấy, gọi là đẳng giác Bồ Tát, tức là những hàng Bồ Tát cao đệ của Phật, nhưng mà vẫn chưa thành Phật được. Thành ra những cái kinh mà bất lưỡng nghĩa đó là cái kinh, nói cách khác là kinh phương tiện để cho những cái người đệ tử Phật mà bắt đầu học đạo và đi lần lần lên, thì cái sự giác ngộ, sự giải thoát của họ gọi là phần chứng, tức là giác ngộ từng phần, chứng đạo từng phần. Nếu muốn được thành Phật thì phải học tu kinh điển Liễu Nghĩa Đại Thừa thì mình mới thành Phật được. Do vậy mà tôi thì cũng vẫn có ý định để đáp ứng cái yêu cầu của các Phật tử, lúc nào thì chưa biết, nhưng mà bây giờ đây tôi có thể là đi lần, bước lần trở ngoái lại một con đường bước đầu. Thì hôm nay là tôi giới thiệu cho Phật tử là cái bài Sương Lạnh Tây Nguyên. Thì với cái đề tài này đó, là chúng ta học kinh thuộc về cái loại kinh bất liễu nghĩa, thuộc về cái giáo lý duyên sanh của hiện tượng của vạn pháp. Hay nói cách khác là chúng ta học về những cái kinh điển mà hướng dẫn dạy về cái giáo lý vô thường, vô ngã, duyên sanh của các pháp hữu vi. Về các pháp hữu vi thì mới đề cập tới giáo lý vô thường, giáo lý vô ngã, giáo lý duyên sanh, học về bên mặt hiện tượng của vạn pháp, bên mặt hữu vi pháp của vạn pháp. Còn giáo lý đại thừa thì chúng ta mới học bên mặt bản thể của vạn pháp, bên mặt vô vi của vạn pháp. Giáo lý đạo Phật nó có, nó có trình tự như thế. Do vậy cho nên là tôi hy vọng rằng là các Phật tử để ý cái đó, chứ không phải là hãy nói kinh nào cũng giống y như kinh nào, không phải vậy. Thậm chí là kinh điển là ta chia ra tới ngũ thừa lắm mà. Ta chia ra là có cái loại kinh điển gọi là nhân thừa Phật giáo, tức là học kinh điển đó thì mình hoàn thiện cái tư cách, cái nhân phẩm, cái sự an lạc, giải thoát của con người thế tục mà thôi. Có an lạc, có giải thoát, có hơn những người không học. Nhưng mà cái mức đó thì mình chưa có đặt vấn đề là hiền hay là thánh gì cả. Cho nên ta gọi là nhân thừa. Nhân thừa tức là cái cổ xe đó, cái thừa là cổ xe. Nếu mình bằng lòng đi cổ xe đó thì nó chuyên chở mình đến cái địa vị con người hoàn thiện, con người tốt đẹp. Nếu nói theo Nho giáo thì con người đó đầy đủ cái đức tính nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Đó là theo đạo Nho, gọi là ngũ thường, năm cái điều thường thức mà mọi người đều nên có để nó hoàn thiện một con người tốt, con người lành, con người có giá trị trong xã hội, thì phải có nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Và nếu mình bằng lòng nhận mình là đệ tử Phật thì mình có học tu về tam quy, và ngũ giới. Tam quy tức là quay về nương tựa với Phật, quay về nương tựa với Pháp, quay về nương tựa với Tăng, gọi là người tu học tam quy ngũ giới. Thế thì tam quy ngũ giới nó ngang bằng với cái đạo Nho, gọi là tam can và ngũ thường. Ngũ thường là nhân nghĩa lễ trí tính như tôi vừa nói. Còn tam can của đạo Nho đó thì thời đại ngày nay đó thì coi như nó lỗi thời. Tuy nhiên là cái tam can đó, nó cũng có giúp cho một cái giai đoạn hiện sử cũng còn xài, nhưng mà đều nó không đúng như cái nghĩa tam can như hồi xưa. Nhưng mà dầu sao đi nữa nó cũng có cái phần lạc hậu của nó. Tam can là quân thần can, phu thê can và phụ tử can. Cái can là cái giềm mối, cái luân lý. Thì phu thê can thì mình còn có thể quyền biến, mình chế biến, mình nó có thể thích hợp được tùy theo cái cách xử sự của vợ chồng, thì còn có thể sử dụng được là bao nhiêu chục phần trăm tùy theo cái cách xử sự. Phụ tử can thì cũng còn xài được, tùy theo sử dụng mấy chục phần trăm do cái cách giáo dục. Chứ nếu mà giáo dục không khéo thì dùng cái cách mà phụ tử can, cái kiểu mà thời kỳ xa xưa đó, cả dài 300 năm về trước, thì nó có lỗi thời. Ứng dụng bây giờ là không được. Cho nên cái đó là có biến chế để cho nó phù hợp với thời đại thì còn xài được. Còn như cái quân thành can đó là coi như là lỗi thời hẳn, còn xài được chẳng được bao nhiêu. Còn xài chẳng được bao nhiêu. Bởi vì hồi xưa đó, quân thần can nó có cái lối mà xử sự đời nay ta gọi là độc tài quá mức, kiềm chế quá mức. Chẳng hạn như một người làm quan mà phạm tội thì bị tru di tam tộc, rồi thậm chí là tru di cửu tộc nữa. Thì cái đạo lý mà cho cái quyền hạn của một ông vua mà nó quá sức như vậy thì đời nay không hợp nữa. Ngày nay thì có những nước là còn quân chủ, nhưng mà quân chủ lập hiến, lập ra hiến pháp, rồi ta cử ra thủ tướng hay là cái chức gì đó tùy theo cái nước của người ta, mà có sự đồng ý cái định chế, cái pháp luật của nhà vua, nhưng mà có sự đồng ý của thượng viện, hạ viện, hay là tùy theo người ta đặt ra cái tên. Nhưng mà không có độc tài như cái thời quân chủ chuyên chế của mấy trăm năm về trước, cả ngàn năm, hai ba ngàn năm về trước. Thì cái quân thần can đó bây giờ không còn hợp lệ nữa. Thế thì tam can ngũ thường của nhà Nho đời nay còn có xài, nhưng mà có phần lạc hậu trong đó khá lớn. Ngang bằng tam can ngũ thường thì Phật giáo của chúng ta có tam quy và ngũ giới. Mà tam quy và ngũ giới thì mấy ngàn năm nay, từ ngày Phật tại thế cho tới bây giờ, có thể nói rằng là không có lạc hậu. Cái chỗ đó là cái mà người đệ tử Phật đáng mừng, là chỗ đó tam quy ngũ giới không có lạc hậu. Qua về nương tựa với Phật, qua về nương tựa với Phật là quy Phật á, quy Phật mà của những người mà có học Phật á thì nó không lạc hậu. Tuy nhiên là những người mà không có học Phật thì gọi là qua về nương tựa với Phật mà chỉ lại Phật, Phật đầu đúc bằng đồng, Phật nắng bằng đất, Phật đúc bằng xi măng, Phật chạm bằng gỗ, thì cái đó là lạc hậu, là tự mình chứ không phải là giáo lý. Giáo lý có lạc hậu. Thế thì quy Phật không hề có lạc hậu. Nếu cái trình độ các thầy hướng dẫn, dẫn dắt đúng theo kinh điển, đúng theo cái lời dạy của Phật, thì quy Phật cho tới bây giờ không hề có lạc hậu. Nhưng mà khổ có cái là tôi nói chút xíu rồi tôi nói ngang đó không có được, tôi nói ngang cái chỗ mà thấp thấp đó không có được. Tôi nói ngang đó rồi cái là bây giờ buộc lòng tôi phải nói rằng ví dụ như không lạc hậu là sao? Là quy Phật mà quy y với Phật tánh, quy y với Phật tâm thì nó không lạc hậu. Ngược lại nếu mà quy y mà các vị Phật tử mà quy y chỉ nhắm ngay vào ông Phật ngồi trên bàn, hay là hai ba chục ông ngồi trên bàn mà các vị tưởng đó là Phật, rồi nương quay về nương tựa quy y với Phật đó đó, thì tất nhiên là các vị rơi vào là cái chỗ mà để các vị cầu nguyện lại lục danh sinh khấn bái, thì quy Phật đó là lạc hậu đấy. Nhưng mà lạc hậu là tự người chứ không phải là giáo lý của đạo Phật. Lạc hậu như vậy khổ khổ vậy đó. Tôi nói thấp không có được, rồi nói là gọi là nói cao chứ tôi cũng thấy cao vậy đó. Cái giáo lý của Phật là phải nói như vậy nó mới đúng cái ý tứ của kinh, mà nói như vậy là nó trở thành là giáo lý liễu nghĩa. Còn cái giáo lý mà bất liễu nghĩa, tức là nói cho những người sơ cơ, những người mới bước vào học đạo, thì tôi cái chứng của tôi là coi như là rằng quen mất nét đi rồi, vẻ vui thôi cũng tánh trời biết sao. Rốt cuộc rồi nói nội cái tâm quy mà mở tôi gần cái chỗ mà cho những người mới bắt đầu tôi gần không được. Rồi tới cái từ quy pháp cũng vậy, quy pháp là quay về nương tựa tu học giáo pháp của Đức Phật. Mà như tôi vừa giới thiệu đấy, giáo pháp của Đức Phật nó có chia làm liễu nghĩa kinh và bất liễu nghĩa kinh, có chia là làm ngũ thừa Phật giáo. Thế thì là cái người nào học về nhân thừa Phật giáo thì chỉ quy y với tam quy ngũ giới, cỡ đó là tu được rồi. Nhưng mà khổ nổi như cái chữ quy pháp mà ngừng ở chỗ đó đó, thì nói lại là người trí người ta không bằng lòng ngang chỗ đó. Mà như tôi vậy mà biểu tôi ngừng ngang chỗ đó, đó thì coi như tôi ngừng không được. Bởi vì giáo lý của đạo Phật không phải là chỉ đào tạo dạy dỗ cho con người chỉ tâm quy ngũ giới rồi bằng lòng với cái hạnh phúc của gia đình, của luân lý như là nhân nghĩa lễ trí tính tâm căn ngũ thường tâm quy ngũ giới ngang cỡ đó thôi, thì thật ra là dễ giảng, dễ dạy, dễ hướng dẫn lắm. Nhưng mà ngang chỗ đó thì nó chưa phải đạo Phật. Thành ra đạo Phật tầm thường quá, bình thường quá, cho nên cái đó khó. Thành thật mà tôi nói là tôi chịu thua. Nói đi tận cùng giáo lý thì tôi có thể giới thiệu với các Phật tử được, mà ngừng chỗ đó vậy là khó lắm. Tôi không bằng lòng ngừng. Cho nên cái từ quy pháp thì bảo rằng là phải học kinh điển rồi phải tu tập. Mà tu tập của nhân thừa thì ngang bằng với tâm quy ngũ giới được rồi, mình còn nói gì nữa. Mà không nói nữa thì chẳng lẽ giáo lý của đạo Phật tới vậy thôi sao? Cho nên riêng tôi thì coi như là khó chỗ đó. Thế thì quy pháp tức là quy với cái kinh điển mà ngang với nhân thừa Phật giáo thôi. Đó. Rồi quy tăng cũng vậy, quy tăng mà ngang với nhân thừa Phật giáo đó thì để cho những người Phật tử mà vô chùa đó gặp mấy thầy rồi nó cúng tiền rồi nhờ thầy, rồi tâm sự nhờ thầy, thầy chú nguyện cho, thầy xá tội cho, thầy phù hộ cho, bằng cái gì cũng lo cho thầy hết đó. Rồi thân nhân có từ trần có quá cố thì cũng nhờ thầy đưa linh hồn lên cảnh giới cực lạc ở phía mặt trời lặn gọi là Tây Phương. Thế thì quy tăng mà tăng cỡ đó là bảo tôi gần đó tôi cũng gần không được. Đó là nói về nhân thừa Phật giáo là quy tam bảo là vậy đó. Ông Tăng là vậy đó. Trong sự nhà thầy, mà nhà thầy bằng cái cách là thế cho con, thầy khấn hay hơn, thầy khấn dài hơn, thầy khấn nhiều hơn. Làm sao cho trong sự nhà thầy thưa với Phật, với Bồ Tát, với Hiền Thánh Tăng, để cho con được an lành, được hạnh phúc, được bình an đầu năm tới cuối năm. Rồi thầy cúng sao dùm, thầy cúng hạn dùm hả, năm nay coi là nghe nói con được quỳnh tiền trọng bệnh số lâm chung gì đó, tam kheo thống nhãn liên thủ túc, nghe mấy thầy nói vậy nhờ thầy cúng dùm. Quy tâm kiểu đó thì tôi nói không được. Năm nay nghe người ta nói con là sao la hầu, tránh tất cái hôn tai, tránh kia tháng bãi có tai họa, nhờ thầy cúng dùm. Quy tâm kiểu đó tôi nói cũng không được. Thầy nó khó, hơi khó, nhưng mà thôi tôi cũng ráng, tôi nói phần nào vậy thôi. Rồi cái bước thứ hai là giáo lý thiên thừa. Giáo lý thiên thừa đó thì cho những người hoàn cảnh gia đình tốt hơn, có điều kiện hơn, thì tu tập cái giáo lý thiên thừa để mình hưởng cái phước báo cao hơn là cái người tu giáo lý nhân thừa. Và đương nhiên là hưởng cái sự an lành cao hơn thì cái việc tu tập của mình nó cũng phải tiến lên hơn. Ví dụ như nhân thừa thì mình ngang tới tam quy y và ngũ giới pháp của Phật. Còn cái người mà tu thiên thừa đó, mình bước vào cái cổ xe này đó thì nó chở mình đến cảnh giới của trời, hưởng phước báo của trời. Nhưng mà trời đây là cũng khó nữa là nha. Chỉ trời đó, người ta nói ví dụ như là giảng cho người sơ cơ ra tinh lần ngang cho đó, nhưng mà với tôi là bảo tôi lần ngang chỗ đó cũng không được. Bởi vì nếu mà lần ngang chỗ đó nó hưởng phước báo của trời, mà mình hiểu là ông trời là ở trên đầu mình á, là kẻ bề trên á, là mình nhìn thấy là cao thâm thẳm ở trên trời đó, hiểu như vậy là không được. Bảo tôi nói ngang cho đó gần tôi nói không được, thành tôi cũng phải nói thêm thôi à. Cái chữ trời ở trong đạo Phật đó, là không phải là cái màu xanh thâm thẳm đâu, không phải màu xanh thâm thẳm, là cũng không phải gọi là trên chúng ta, không phải vậy. Bởi vì theo khoa học ngày nay đó thì không có cái nào ở trên cái nào không có cái nào ở trên cái nào hết á. Nó giống như là cái này tôi cũng nói nhiều rồi, giống như là mình lấy cái nước cái xà bông ấy, mình chấm bên trong một cái ống trúc hay là ống sậy, hay là bây giờ là cái ống mà ta uống nước ngọt đó ha, chấm ra vô trong đó cái nước xà bông rồi mình thổi ra cái nó tuôn ra một lần mấy chục cái bong bóng nhỏ xíu bằng chân múc đũa cho tới bằng tay cái, thậm chí có những cái lớn bằng cẳng cái, nó tuôn ra một dọc vậy đó. Thì mạnh cái nào nó bay vậy hả? Nó bay cái nào á, tùy theo cái đợt gió mà nó lồng lên á, giờ mình thổi cỡ nào thì nó bay lên, bay xuống, bay qua, bay lại gì đó, tự nó tuôn ra rồi nó bay vậy đó. Thì nó bay lùng tung như vậy đó, thì mình nói cái nào trên cái nào là không đúng. Thế thì là trong các cái hành tinh, các cái thiên thể, các cái định tinh mà khoa học ngày nay có đề cập tới đó, nó giống như cái bong bóng mình thổi ra cái phục, cái phục cái gì đó. Thế thì gọi là trên, chứ mà nó trên rồi nó dẫn xuống, nó trở thành dưới rồi, gọi là dưới nó có thể lên trên, nghĩa là cứ theo cái không khí chỗ đó nó trà trộn như vậy đó. Thì cái chữ trời và ở đây nói đó, thiên thừa đó, mình phải hiểu là cái phước báo nó cao hơn cái phước báo của người tam quy ngũ giới. Tam quy ngũ giới gọi là nhân thừa, là đi cái cổ xe để hoàn chỉnh con người. còn tu theo thiên thừa là cái phước báo cao hơn, hưởng sự an lành nhiều hơn, chứ không phải là vấn đề trên dưới. Trời không có nghĩa là ở trên, mà theo Khổng Tử biết đó, thì thiên giả lý thế thì đương nhiên, nghĩa là cái xu thế của cái chân lý nó biểu hiện ra, nó thể hiện ra như vậy. Mình làm nhiều, mình trồng nhiều thứ hoa màu thì mình ăn được nhiều thứ rau cải hơn, mình trong cái vườn mình trồng nhiều cây hơn thì mình ăn hoa trái nhiều hơn, còn những người trồng ít hơn thì họ hưởng hoa trái hoa màu ra cỏ ít hơn. Thế thì gọi là tu thiên thừa đó là do mình tu nhiều hơn thì mình hưởng cái phước báo ăn là nhiều hơn, chứ trời không có nghĩa là ai đó ở trên cao hơn, trên cao hơn mình rồi mình phải ngửa lên. Người ta gọi là tín ngưỡng đó, là tin bằng cách ngửa lên mà tin mà trông chờ mong đợi ở cái ông trời. Cái đó thì đạo Phật không dạy như vậy. Cho nên là cái chữ thiên thừa đó thì cũng phải nói đúng là cũng phải thiền định đó. Cũng phải thiền định mới hiểu được, chứ còn nói trời mà không có thiền định đó thì không hiểu được cái nghĩa của chữ trời đâu. Rồi cái thừa thứ ba đó là thanh văn thừa. Thanh văn thừa cũng gọi là tiểu thừa. Thì những người mà tu theo cái thanh văn thừa đó là đó là cái nền tảng để bước ra, gọi là bước ra khỏi tam giới đó nha. Tu theo giáo lý tiểu thừa hay gọi là thanh văn thừa là chúng ta mới bước lên trên nền tảng, cái nấc thang để vượt ra ta bà khổ, vượt ra cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Thế thì do vậy cho nên là tôi xin nói rõ các Phật tử chúng ta để ý đó. Nếu mình tu nhân thừa thiên thừa thôi là mình chưa có cái niết bàn. Đúng nghĩa thì cái từ niết bàn của đạo Phật, bởi vì chữ niết bàn trong đạo Phật, cái chữ niết là không, bàn là tham. Cái người mà phải hoàn toàn không còn tham thì người đó mới có niết bàn. Niết là không, bàn là sân, mình không còn sân mình mới có niết bàn. Niết là không, bàn là si, mình hoàn toàn không còn si thì mình mới có niết bàn. Niết là không, bàn là mạng, mình không có kiêu mạng, ngã mạng, tăng thượng mạng, tà mạng thì mình mới có niết bàn. Niết là không, bàn là nghi, mình không còn nghi pháp, cũng không còn nghi người thì mình mới có niết bàn. Mà nếu mình còn tham sân si mạng nghi, đại để là tư hoặc mình còn, rồi mình còn còn gọi là thân kiến, mình còn chấp mắc về thân kiến, về biên kiến, về tà kiến, về kiến thủ kiến, về giới cấm thủ kiến thì mình cũng không có niết bàn. Mình có hưởng được cái sự an lành ngang bằng với nhân thừa ở giới thiên thừa thôi, chứ mình không có niết bàn đó. Mà muốn có niết bàn là phải tu bước vô tu học thanh văn thừa. Nói một cách khác là mình phải xuất gia. Xuất gia thì phải thọ giới sa di, rồi giới sa di vẫn là tập sự, rồi phải tiến lên giới tỳ kheo thì mình mới học được cái giáo lý tư đế. Học được giáo lý tư đế đó thì lúc bây giờ mình mới hiểu được là thế nào là khổ đế, thế nào là tập đế, thế nào là diệt đế, thế nào là đạo đế. Đây, thế thì là phải học giáo lý tư đế đó mới tu, mới có được cái quả gì từ bắt đầu có tu đà hoàng, có quả gì tu đà hoàng, tiến lên mới có được quả gì tư đà hàm. tiến lên mức nữa có quả vị A Na Hàm và cái đỉnh cao của giáo lý tiểu thừa là quả vị A La Hán. A La Hán là ví dụ như là các vị tụng kinh A Di Đà chẳng hạn, mở kinh ra đó thì nhĩ thời Phật cáo trưởng lão Xá Lợi Phất, rồi trong đó có Ma Ha Mục Kiền Liên, Ma Ca Diếp, Ma Ca Chiên Viên, Ma Câu Si La Li Bà Đa Cho Lai Bàn Đà, Dạ Nan Đà, A Nan Đà, Lào La Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lô Ma La Đọa, vân 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 vân. Đó là những vị gọi là A La Hán đó. Thế thì là những cái vị đó đó, ở các đầu kinh mà thường thường là Phật nói có 1250 vị A La Hán dự nghe trong cái thời pháp nào vân vân. Đó là những người A La Hán. Đó là những người mà phải tu về thanh văn thừa mới được giữ vào cái thành phần đó. Do vậy mà tôi cũng xin các Phật tử tại gia ra lưu ý, có những vị mình chưa có bước vào, chưa có điều kiện để đi vào thanh văn thừa được, mà có khi mình đòi nhiều quá, mình mong mỏi, mình hy vọng nhiều quá, nó vượt ra cái pháp môn tu học của mình muốn nhiều quá, không được đâu. Nó sẵn ra không được, không có gì tình gì hết trơn. Nếu mà không đi nổi, không leo lên chiếc xe mà gọi là xe thanh văn thừa đó, thì mình không có được sức ly tâm giới. Muốn ra khỏi ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Nói cách khác là muốn ra khỏi cõi ta bà, gọi là ta bà khổ, ta bà chi khổ đó, muốn ra khỏi cái ba cái cõi đó đó, cõi ta bà đấy, thì phải đi cái cõi xe, phải mua vé, phải đi cái xe tiểu thừa để mà học tứ thánh đế, cũng gọi là tứ diệu đế, thì mình mới ra khỏi ba cõi được. Còn nó chưa có điều kiện để mua nổi cái vé xe tiểu thừa, mà mình mua cái vé xe của nhân thừa thiên thừa thì mình mua tiền ít thì ta chở mình tới đó thôi chứ. Mua cái xe 5 đồng thì ta chở mình đi được là 5 cây số. Nổi cái vòng thành cỡ 5 cây số thôi, mình phải xuống đâu có đi được nữa. Còn muốn đi thiên thừa thì mình mua cái xe 10 đồng thì ta chở mình đi cái đoạn đường cỡ 10 cây số rồi mình cũng phải xuống chứ đâu có đi được nữa. Còn muốn đi cái vòng lớn xa, đi khắp cả một nước, thế vì phải bỏ tiền nhiều, phải mua cái giá xe tiểu thừa, thanh văn thừa, thì mới đi ra giáp nước, thậm chí là mình bước qua được một cái nước khác, bước sang qua ranh giới của nước khác. Giống như là mình tu thanh văn thừa là mình có thể bước ra cái thế giới khác, vượt ra cái thế giới tà bà, vượt ra cái ranh giới của cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Đây, cho nên cái đó khó đó, để ý nghe cái đó, mà bằng không mình lại chết thôi, lại cái tán chai, cái đầu gối chai, mà thứ nhất là lớn tuổi rồi, trời lạnh cái gì là cái đầu gối thứ nhất muốn chết, tay chân nó nhức mà ráng mình lại để cầu nguyện đó thì không có được cái gì hết, nó sẵn là không được gì hết. Thì chẳng qua là mình lại lúc đó thì mình không có đi đến lộn được, thì nó đỡ thời gian đó không có đến lộn. Nó lúc mình lại mình khấn thì mình không có chỉ lộn được, thì nó đỡ cái thời gian đó không chỉ lộn được, nó lợi ích ngang bằng tới cỡ đó thôi. Chứ còn mà khấn khứa để cầu nguyện phù hộ rồi đó thì cái đó đạo Phật không phải cái đó. Không có cái đó, không là cái cách tu học như vậy. Mà người hướng dẫn như vậy là tu hành không có được, không có thành tựu được cái gì hết. Mà nói thẳng thì nghe nó hơi đau á. Chứ nói vậy đó. Thế thì tu tới thanh văn thừa cũng đã là khó rồi đó. Mà ở đây nha, ở đây cái bài này nè, cái bài mà tôi sắp hướng dẫn các vị nè, đây là đi tới thanh văn thừa thôi đó, tức là tiểu thừa đó. Còn như học giáo lý trung thừa và đại thừa nữa thì bây giờ tôi phải ngừng tới cỡ này thôi, mà nó khổ cái là ngừng cái này tôi không bằng lòng. Nhưng mà vấn đề buộc lòng trong cái phạm vi của cái bài mà tôi hướng dẫn đây đó thì ngang cỡ đó. Mà ngang cỡ đó là ta tưởng đâu là đạo Phật chỉ ngang cỡ đó thôi, thì cái đầu của tôi lại không bằng lòng chỗ đó. Mà nếu tôi muốn phân tích thêm về cái đường lối để tu về trung thừa, người đại thừa, thì nó lại đi vào cái chỗ liễu nghĩa kinh, nó lại trở thành ra khó nữa, trở về cái chỗ khó nữa. Thế thì bây giờ thì xin chịu phiền nên ngừng ngang đây vậy, ngừng ngang cái chỗ mà tôi giới thiệu về tiểu thừa đấy. Bởi vì cái bài mà Xương Lạnh Tây Nguyên này là nghe ngang cái giáo lý của tiểu thừa là được rồi. Tức là cái giáo lý mà vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Giáo lý tiểu thừa là cái tiêu chí của nó để tìm hiểu những cái đó. Vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Hoặc là vô thường, khổ, không, vô ngã. Đó là cái trọng tâm của giáo lý tiểu thừa. Thế thì bây giờ tôi giới thiệu cái bài này. Mình không đi tới nữa ha. Tới nữa nó thành giáo lý bất liễu nghĩa, giới thiệu bây giờ dài dài rồi nói hoài không có hết. Ở cái bài này là trong phạm vi nghiên cứu tu học về pháp bất liễu nghĩa, hay là nói cách khác là trong phạm vi mà chúng ta nghiên cứu tu học về cái giáo lý gọi là hữu vi pháp. Còn cái liễu nghĩa và cái vô vi là chúng ta không được động nha, chưa động nha. Cái bài thơ nó như thế này: Sương lạnh ẩn trời xanh hiểm hiểm, sương đi đâu lạnh chuyển về đâu, vần hồng tỏa khắp mặt cầu, nhớ sương nhớ lạnh biết đâu mà tìm. Sương lạnh tánh hư sanh ảo diệt, tướng lạnh hư mà thật mới màu, thật hư hư thật cân nhau, lấy gì làm thật mà lấy gì làm hư. Hư và thật danh từ đối đại, còn vô minh còn cái thị phi. Cái bài này thì gọi là thơ để đọc chơi thì là đọc chơi cũng được, nhưng mà nếu mà mình học Phật thì nó lại là khác nữa. Nó không phải là vấn đề đọc chơi bao nhiêu đó là rồi đâu, mà muốn có cái bài này nó có tác dụng lợi ích là phải thành thiền, thậm chí là phải thành thiền nhiều cơ, lâu nhiều lần lâu ngày mới có thể thấy rõ cái ý nghĩa của cái bài này. Người ta muốn nhắc nhở, người ta muốn hướng dẫn, người ta muốn chỉ bày mình cái gì, chứ cái đọc không là có mấy câu thì không ăn thua gì, chẳng có gì giá trị gì bao nhiêu cả, có mấy chữ thì ai làm không được. Nhưng mà cái mà nội dung mà nó chứa đựng của một vị quyển thiền sư chẳng hạn, thì người ta muốn nói cái gì với mình đây. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta đi từ từ khác, cái này là cứ gọi là chơi nè. Mình đi từ từ, từng câu vậy, tìm hiểu chơi. Trong cái chơi này đó, thì cái chơi mà của Đạo Phật đó thì chơi mà nó có cái lợi ích của cái chơi. Về cái từ chơi đó thì cũng là, nhắc tới cái từ chơi cũng là một đầu đề tha thiền. Chẳng hạn như trong cái bài cái bài thiên lộ mà tôi hướng dẫn cái từ chơi này: đường đời nhiều nẻo lắm lông đông, không có không không, cũng có cũng không, pháp lữ hỏi huynh răng đứng nớ, xin đáp đời tôi độc có chơi. Đời tôi độc có chơi. trong cái lời phi lộ của cái tập thơ này nè. Chơi đó. Cho nên bây giờ mình học cái bài này cũng là một cách chơi thôi, phân tích cái bài này chơi, coi coi cái lời văn như vậy, cái chơi của người, của người đạo Phật thì chơi kiểu sao, cái chơi đó nó đem lại cho mình cái lợi ích nào chăng. Thế thì là chúng ta đi từ từ từng câu ha. Lật ngồi mất rồi. Bây giờ ta bắt đầu đi vào từng câu. Sương lạnh ảnh trời xanh hiển hiện. Cái câu này là tại vì tôi ở cái chỗ đây nè, ở đây cái đồi Tà Dương đây nè. Ở đây là cái huyện Lâm Hà, đồi Tà Dương đó rất là lạc. Nếu mà đi đường xe đó thì hai chặng xe đó phải tốn 60 cây số. Mà cái vùng này đó thì đồi trùng trùng, chập trùng đồi núi. Vì tại tôi thích Tây Nguyên là tôi gọi đây là Tây Nguyên, chứ thì thật là đây chưa phải cái vùng Tây Nguyên mà đúng nghĩa đó, thì người ta chỉ là cái từ cái bằng Gia Lai, từ Đắk Nông, ở Buôn Mê Thuột gọi là Đắk Lắk, Đắk Nông, Đắk Lắk, rồi Gia Lai, rồi Kon Tum, cái phía bên đó đó, thì theo trong địa đồ á thì dự báo thời tiết rồi ta mới gọi cái vùng đó là Tây Nguyên. Còn cái chỗ tôi ở đây đó thì thuộc về Lâm Đồng. Ở đây thì nói đúng nghĩa của nó là cao nguyên Lâm Đồng thôi, chứ chưa được gọi là Tây Nguyên. Mà tại tôi thích Tây Nguyên, bởi vì Tây Nguyên cái nó là cao nguyên mà nó lại là bình nguyên ở trên đó, mà nó lại cũng là đồi núi chập trùng nữa. Thành ra tôi thích tôi nói vậy thôi. Thế cái chỗ tôi ở đây đó thì mỗi một ngày nó có những lúc mà sương mù nó xuất hiện, có lúc là một lần buổi sáng, có lúc là hai lần, có lúc là ba lần trong ngày. Do vậy mà tôi thường thấy sương, và lúc nào sương nó mù thì không thấy gì hết. Không thấy gì hết, giống như mình ở trong một cái vùng trắng xóa, nghĩa là nhìn xa xa thấy giống như mình ở trên mặt nước biển vậy đó. Núi đồi mất hết, chỉ thấy sương trắng xóa cả vùng. Thành ra tôi mới viết ra câu này: sương lạnh ẩn trời xanh hiển hiện. Sương mù phủ kín cả trời vậy, đất vậy đó, cả núi rừng vậy đó. Nhưng mà sau đó chừng nửa giờ, một giờ đồng hồ thì sương mất ẩn. Tôi dùng cái chữ ẩn, mà sương lạnh mà nó ẩn thì trời xanh hay hiển hiện. Mình nói ngược lại, trời xanh mà hiện là sương lạnh nó ẩn, nó tự mất. Đây, thế thì cái câu như vậy là để muốn nhắc cho những người đệ tử Phật chúng ta, nếu mà cần tham thiền là có cái đầu đề đấy. Đầu đề một câu đó cũng là đầu đề tham thiền được đó. Hãy sương lạnh mà ẩn thì trời xanh hiển hiện. Nói ngược lại, hãy trời xanh mà hiển hiện thì sương lạnh ẩn mất. Để nói cái câu đó là đem vô cái tâm của mình đây nè nha. Cái tâm của mình mà còn mừng nè, giận nè, thương nè, ghét nè, khen nè, chê, phải, quấy, tốt, xấu, thân sơ, thành bại, đắc thất, cái đó mà nó hiển hiện thì cái tâm thể tánh tịnh minh chân tâm thường trú của mình ẩn mất, coi như không có. Ngược lại là mình mà có phát hiện được cái thể tánh tịnh minh mình cái bằng hồi đầu thiện ngã đó, mình quay về mình phản chiếu, mình tư duy, mình nhận thức được cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thường trú vốn có của mình, thì cái cái tâm mà là đam mê tài sắc danh thực thùy phải quý tốt xấu hơn thua đó tự nó mất. À là cái câu xương lạnh ẩn trời xanh thể hiện, mà nếu ta biết vận dụng là ta nghĩ rồi tới cái nguồn giáo lý đó đó. Hãy thấy tấm tịnh minh chúng ta mà xuất hiện giống như là địa tạng ha, như địa tạng mà các vị nghe rồi đó, địa tạng là tâm địa của chúng ta, là chân tâm thần trú của chúng ta, là thể tánh tịnh minh của chúng ta, là Như Lai viên giác diệu tâm của chúng ta mà hiển hiện thì vô minh phiền não hoàn toàn mất, cũng như trời sinh hiển hiện thì sương lạnh hoàn toàn mất, mà đố ai biết nó mất đi đâu. Ngược lại thể sương lạnh mà phủ kín thì trời sinh mất, vô minh mà dày đặc thì thể tánh tịnh minh chân tâm thường trú dường như không ai tìm có ở đâu, và chẳng biết mình có hay không còn. Đó, cái câu đó là nổi cái thiền định đó, là mình học vô đạo Phật là vậy đó. Chứ làm thơ này không phải làm thơ chơi không, chơi mà chơi cái kiểu vậy đó. Chứ chơi không thì tôi cũng chẳng nói không đâu, tôi làm cái thứ thơ mà để xương vai khóc mướn, mình để nói những chuyện là bông lông của trời, của đất, của mây, của bướm. Cái đó thì tôi thì không có khả năng làm cái đó. Cái đó để cho nhà thơ người ta tư tưởng là dồi dào người ta làm. Còn tôi thì cũng gọi là thơ, nhưng mà như cái lời phi lộ tôi nói đó, nói là thơ chứ chẳng thi chẳng thơ gì cả. Moi móc những cái thực phẩm, những cái đường, những cái mật, những cái dầu, những cái bột ở trong cái kho tàng giáo lý Phật đem ra rồi nắng ra làm từng cái bánh nhỏ vậy, để mà tặng những cái người đệ tử Phật hữu duyên với nhau vậy. Do vậy cho nên là gọi là thơ, gọi là thi, mà nó không giống như thi thơ của những nhà chuyên nghề chuyên nghiệp. Ở đây mượn cái lời gọi là thi thơ để mà diễn đạt cái ý tứ của kinh điển, để tặng những người đệ tử Phật hữu duyên. Cho nên cái câu mà sương lạnh ẩn trời xanh hiển hiện, sương đi đâu lạnh chuyển về đâu, đố ai biết. Phiền não vô minh tràn ngập, nếu một cơn tham sân si khởi lên là tham cực độ có thể giết người, sân cực độ cũng có thể giết người, cũng có thể đốt nhà. Si cực độ là có thể bất cứ việc gì tội ác cũng làm được hết. Nhưng mà nếu như mình tỉnh thức được, tỉnh thức được, mình hồi đầu thị ngạn, mình quay về với cái thể tánh tịnh minh của mình, mình quay về với cái Như Lai viên giác diệu tâm của mình, mình quay về với cái địa tạng, cái tâm địa giống thanh tịnh của mình, thì đố ai mà tìm có cái tham là cái gì, sân là cái gì, si là cái gì, mạng là cái gì, nghi là cái gì, nó tan biến đi đâu, đố ai. Tôi dùng cái chữ đố ai ra là tôi bắt chước Nguyễn Du đó, tôi học của Nguyễn Du đó. Đã sinh vào giống là giống hữu tình thì đố ai gỡ mối tơ mành cho ra. Cái chữ đố ai đó nó hay lắm, cái chữ đó hay lắm, nó có nghĩa thách thức, mà thách thức một cách như là kiên quyết thật sự. Đã lại giống hữu tình rồi thì đố ai gỡ mối tơ mành cho ra. Đã là hữu tình rồi thì cái vấn đề yêu đương, vấn đề tình cảm, vấn đề thương ghét, vấn đề phải quấy hơn thua đó, đố ai gỡ mối cái đó cho ra. Thành ra xương đi đâu lạnh chuyển về đâu, đố ai, đố ai biết. Xương lạnh ẩn trời xanh hiển hiện, mà có xương là có lạnh. Xương nhiều thì lạnh nhiều, xương ít thì lạnh ít. Mà xương lạnh lúc nó ẩn thì đố ai tìm nó ra. Mà hết xương lạnh ẩn thì trời xanh hiển hiện. Nói ngược lại, hết trời xanh mà hiển hiện, trời xanh ngang ngát màu màu thì đố ai tìm cái xương lạnh nó đi đâu. Lạnh cũng không còn luôn. Trời xanh mà hiển hiện thì mặt trời mọc ra, gọi là vầng hồng á, mặt trời mọc ra. Mà trời mặt trời mọc ra thì là ấm, là xương lạnh là mất. và cái mù mịt đó che kín cả núi đồi đó cũng mất. Thế thì là nói bấy nhiêu đó thôi, mà tư duy và quán chiếu chúng ta thấy một cái chân lý duyên sanh rất là màu nhiệm của đạo Phật. Đức Phật đã dạy dạng pháp giai không duyên sanh, cho nên nó duy quyền. Đấy, cái giáo lý đó mà tôi đang nói đó là giáo lý của Thanh Văn Thừa đó nghe. Muốn vượt ra cõi dục cõi sắc, cõi dục sắc để được cái đạo quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán của người tiểu thừa đó, thì phải học cái giáo lý này, chứ không học giáo lý này mà đòi trong sự nghiệp thầy sẽ giúp cho kiểu này kiểu kia gì đó, đừng làm cái đó. Làm cái đó tiền mất tật mang, không có nhờ thầy trong bằng cách trong sự nhờ thầy được đâu. Xuân đi đâu lạnh chuyển về đâu, phải thiền mới nhận thức được cái đó. Đến đặt vấn đề xuân đi đâu lạnh nó chuyển về đâu, đâu ai tìm có. Thế thì nói cái đó để nói cái gì? Để nói lên rằng là nhẫn quan gia tái chủ tùng thử tận. Nếu mình cực tham, cực sân, cực si thì nó tác hại ra nhiều điều lắm. Giết người cũng có, trộm cắp cũng có, tà dâm cũng có, giọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu cũng có, tham sân si cũng có hết. Nhưng mà nhớ được một chữ nhẫn thôi. Nhẫn quan gia trái chủ tùng thử tận. Nhịn đi, hãy nhịn đi, thức tỉnh mình nhịn một cái nhịn thôi. Nhẫn nhất thời chi khí mà miễn ba nghịch chi ưu. Nhịn trong một cái hơi thở ra thở vào mà nhịn được đó, thì bao nhiêu cái công việc mà có thể giết người, có thể trộm cướp, có thể tà dâm, có thể làm tất cả những cái nguy hại cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội đều là tan mất hết. Từ một chữ nhẫn mà ra. Giống như là mặt trời mà xuất hiện thì là sương lạnh nó tan biết ở đâu, đố ai mà tìm nó có. Đấy, cái câu nó vậy đó, rồi mình nghe rồi mình mới phải học tham thiền mới thấy là vậy đó. Sương đi đâu lạnh chuyển về đâu, khi mà quần hồng tỏa khắp mặt cầu, nhớ sương nhớ lạnh biết đâu mà tìm. Mặt trời mọc lên rồi đó ha. Nếu mà mặt trời mọc lên rồi đó thì mình có nhớ sương tìm sương không làm sao có được. Mình muốn lạnh tìm lạnh cũng không làm sao có được. Để nói lên rằng là nếu như mà mình có một cái niệm tính niệm, mình tỉnh thức giữa cái cơn phiền não thịnh nộ cực tham cực sân cực si, mà mình tỉnh thức được, mình có một cái chánh niệm kéo về, thì nó giống như cái từ mà gọi là khổ hải vô biên hồi đầu thị ngạn vậy đó. Nếu mình đâm thiền mà đi mãi ra biển đó thì là sóng dập gió dồi, thậm chí là chìm hả? Thuyền đắm người chết chìm. Nếu mình không biết hoài đầu, mà nếu mình biết hoài đầu, hồi đầu thì ngán mà, phải hoài đầu là trở về bờ thôi. Trong cái lúc mà đầy nhảy cực tham cực sân cực si vô minh phiền não vậy đó, mà mình có tỉnh thức là giống như là chiếc thuyền đi bọc ra biển khơi mà mình biết hoài đầu vậy đó, một niệm tỉnh thức thôi. Nhớ được một câu niệm Phật, nhớ được một tiếng kêu thầy là mình có tỉnh thức. Mà có tỉnh thức thì ngoài đầu là về bờ. Mà có tỉnh thức là có nhẫn nhục. Nhớ một từ nhẫn nhục thôi, nhẫn quan gia tái chủ tùng thử tận. Giống như mặt trời mọc vậy, mặt trời mọc một mặt trời thôi, không cần nhiều. Sương lạnh mù cả đồi núi, cả núi rừng, cả mặt một vùng rộng lớn của Tây Nguyên, mà một cái mặt trời thôi soi rọi lên đó thì đố ai mà tìm xương tìm lạnh ở đâu còn. Thành ra một cái chánh niệm, một niệm thức tỉnh, một chữ dẫn xuất hiện thì phiền não vô minh tự tan biến mà đó ai thì còn. Đấy. Thành ra xương lạnh ẩn trời xanh hé hiện, xương đi đâu lạnh chuyển về đâu, vầng hồng tỏa khắp mặt cầu, nhớ xương nhớ lạnh biết đâu mà tìm. Giống như là nói chơi vậy đó, nhưng mà không phải chơi đâu đó. Giống như chứng đạo ca của Quyền Giác Thiền Sư nói: tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chơn. Vô minh thật tánh tức Phật tánh, mà ảo quá không thanh tức pháp thật. Bực tuyệt học vô vi nhàn đạo, vọng tưởng không trừ mà cũng chẳng cầu chân như. Hay vô cùng vô tận. Vọng tưởng không cần trừ mà cũng chẳng cầu chân như. Giống như xương lạnh không cần trừ cũng chẳng cần tìm trời xanh. Vậy mà có một mặt trời xuất hiện rồi thì xương lạnh đố ai mà tìm nó ở đâu. Khỏi cần trời giá đó. Tự nhiên có một dần mặt trời rọi lên là xương lạnh tự mất. Tìm không ra cái tâm tích của nó, tìm không ra cái xác của nó còn lại là cái gì. Không hề có. Không có cái xác, không có cái chất liệu nào tồn tại cả. Đấy, để ví cho cái sự vô minh phiền não tham sân si mạng của mình là vậy đó. Nó dữ vậy đó mà đố ai tìm có. Thành ra là bất trừ vọng tưởng bất cầu chơ. Đó, rồi tôi nói rồi, nó cũng đi vô tới để giúp nghĩa liễu nghĩa của Đại Thừa nữa. Cho nên là thành thật mà nói là bảo tôi, bà bảo tôi giảng kinh bình thường cho mới nghe đó, mới nghe đó tôi nói có được. Bởi vì đạo Phật mà nói cả đó nó mắc cỡ tôi lắm, nó xấu hổ lắm. Chẳng lẽ là đạo Phật là vậy sao, cỡ vậy thôi sao? Cho nên gần giới đó là cũng được. Rồi tôi bước vào đó cái là bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo, vọng tưởng không trừ mà chân như không cầu, nó đi tới đệ nhất nghĩa rồi, đi tới vô vi tuyệt học rồi. Mà sự thật là vậy. Đố ai tìm tham sân si mạng nghi là cái gì? Khi mà mình có một cái chánh niệm, mình tỉnh thức, mình quay đầu trở về với cái Phật tánh của mình, với cái tâm Như Lai viên giác thanh tịnh giống có của mình, mình tỉnh thức một cái là y như mặt trời mọc lên vậy, là xương lạnh nó đi mất. Do vậy cho nên cái người tu hành đó, là tu mới tu thì mình nói là diệt vọng cầu chân, nhưng mà thật sự ra mình tu mà mình còn ý niệm diệt vọng là sai rồi. Cầu chân như, cầu Phật tánh, cầu niết bàn là sai rồi. Cho nên là tôi làm cho đây này, cái bài này là cái bài tập 1 đầu tiên tôi mới bắt đầu tôi làm đây nè, mà tôi dám được. Bởi vì mình tính mình làm thấp dễ mình giáo lý tiểu thừa để mình giảng hướng dẫn nhà Phật tử, mà rốt cuộc rồi nói không được. Cho nên bắt đầu rồi nắm đại ra cái tập mấy cái bài mà thứ 20, 30 thuộc về liễu nghĩa kinh đó, đem ra triển khai thì có Phật tử người ta gửi thơ cho nó yêu cầu thầy giảng những cái dễ dễ cho người ta mới tu. Thì bây giờ tôi tính tôi nói cái dễ dễ bây giờ nó cũng không được rồi. Giọng không trừ mà chân lý cũng không cầu vậy thì sao gọi là dễ được? Nó là người nghệ nhất nghĩa đế, nó là người liễu nghĩa thượng thừa rồi. Thật tánh của vô minh là Phật tánh. Đấy, không ví dụ vậy sao được. Cái thật tánh của tham sân si mạng nghi của phiền não vô minh là Phật tánh. Cũng như sương này nè, sương cái tánh của sương mù mịt trời vậy đó, mà sự thật nó là cái tánh thanh tịnh bản nguyên đó. Nếu có mặt trời mọc lên là tự nó mất. Rồi nó bắt đầu là nó tả lại cái hoàn toàn một màu xanh ngay ngắt của trời xanh. Bây giờ nếu Phật tử bảo tôi đừng nói cái đó, sao tôi chịu nổi? Cho nên là gọi là mình tu chứ thì ta có tu gì đâu. Đấy, mà nói kiểu đó là nói tối thượng thừa của hàng Bồ Tát mà đánh giá mới nghe cái đó. Mà bảo Phật tử mới tu nghe sao được? Cho nên là người ta trách tôi, có người dục băng dục đĩa của tôi thì cũng có lý thôi. Bởi vì người ta mới bắt đầu, ta yêu cầu anh giảng cho ta nghe cho dễ học, và anh nói cái kiểu đó thì sao tôi biết được. Cho nên tôi dục dĩa anh, thậm chí là tôi mắng nhất anh lầm thầm nữa, nói cái gì mà tôi nghe tôi không hiểu. Cho nên có khi là tôi cười mình tôi là vậy đó. Tôi giảng đây là tôi cũng cười mình nha. Do vậy mà nhiều lúc là tôi phải nói, tôi lấy cái câu của Nguyễn Du tôi nói là thôi thì phận sao đành vậy cũng vậy. Nó đã vậy rồi, rằng quen mất nét đi rồi, tẻ vui thôi cũng tánh trời biết sao. Học cái kiểu nàng kiều đời những bản buồn não nuột quá. Khúc đầu hang sở chiến trường nghe ra như quan như hòn. Phải chăng cái khang này khúc quán lăng, một rằng liếm chúa, hai rằng tư gia gì đó ha. Rồi nghe cho tới nỗi là khi tựa gối, khi cúi đầu, khi dò chín khúc, khi trao đôi mài, rằng hay thì thật là hay, mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. Đời hay quá, nhưng mà nghe ngậm đắng nuốt cay thế nào, nghe ngồi chịu không nổi, lúc tựa gối khi cúi đầu, lúc giật giờ như mất hồn mất vía. Nhưng mà lời của chàng dạy thôi thì, nhưng mà dầu sao nữa em cũng quen mất nét đi rồi, tẻ vui thì cũng do là tánh trời em không biết là sao hơn được. Tại em đời nó ra vậy đó. Thế thì là bây giờ tẻ vui thôi cũng tánh trời biết sao. Rồi tôi giờ tôi nói là nói chút xíu nó ra vậy đó. Biểu nói khác nữa nó không được, do trời. Cái bài nó hay dữ lắm, nhưng mà đây là thơ tiểu thừa nè, chứ không phải là thơ đại thừa. Thơ tiểu thừa đấy, để học giáo lý tiểu thừa đó. Mà bây giờ ngừng không được, ngừng ngang cho tiểu thừa không được. Tự thấy xấu hổ, tự thấy giáo lý đạo Phật là nói chưa thỏa mãn được cái yêu cầu của những người trí. Mà đưa lên mà đáp ứng yêu cầu người trí thì người trí nói xin lỗi chứ. Phải đi sau, phải thiền định, phải tu tập mới nhận thức nổi cái giáo lý liễu nghĩa thượng thừa của đạo Phật. Mà những cái người mà có điều kiện học nhiều, tu nhiều, thiền định nhiều, tu sâu thì cái thành phần đó đâu có nhiều được. Những người bình dân của người ta mới phát tâm tu, người ta học tiểu thừa, trung thừa thì còn có, chứ cái đại thừa thì đâu có nhiều được. Do vậy cho nên người ta nghe người ta bực bội. Đấy, cái khổ, cái nỗi khổ của học đạo nó cũng nhiều thứ lắm chứ không phải. Thế thì tôi đọc lại mấy câu đó nha. Sương lạnh ảnh trời xanh hiển hiện, sương đi đâu lạnh chuyển về đâu, gần hồng tỏa sáng mặt cầu, nhớ sương nhớ lạnh biết đâu mà tìm. Mình mà tu mình tỉnh thức rồi, mình tìm vô minh không có mà. Tìm cái vô minh để chơi, để cầm trên tay nhìn nó nhảy chơi không có. Nó không có, nó giống như sương với lạnh vậy đó. Hãy mặt trời lên rồi thì đố ai mà tìm sương là cái gì, lạnh là cái gì. Không có, tự nó mất. Nó mất cái màu nhiệm, nó đi đâu không ai biết được. Tâm hồn của mình, của chúng ta là cũng vậy đó. Thiền định rồi mới thấy. Thiền não vô minh che lấp, phải quấy tóc sâu vui mừng, buồn giận hân thua, tham sân si mạng đầy dẫy đau khổ cùng cực. Vậy mà hãy nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng, giống như là có một mặt trời nổi mà xuất hiện, thì xương và lãnh tiền không có. Nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng, nhớ chánh niệm là phiền não vô minh tự mất, đố ai tìm có, còn tồn tại lại cái gì? Đó, mấy câu vậy đó. Rồi xương lạnh tánh hư không ảo diệt. Đấy, dựa vào mùi xương, dựa vào cái tánh lạnh mới hừng sáng đây, 4-5 giờ khuya, 6 giờ sáng còn lạnh ghê gớm, còn sương mù mịt. Tôi xin giới thiệu lại là cái chỗ tôi đó, cái lúc mà sương mù đó là nhìn nhau cách nhau 5 thước coi như là không thấy rõ đó nha, cách nhau 5 thước không thấy. Con đường Đà Lạt Bảo Lộc, cái đèo đó có những lúc mà xe hơi mà chạy cách nhau nghe là 10 thước là không thấy đèn nhau đó. Mà tôi hỏi với các bác tài xế đi chứ làm sao mà chạy thấy ghê quá vậy. Mấy anh nói không có sao, coi vậy chứ mà dễ chạy không có sao hết. Thì mình cứ mình dòm cái xe của mình đó, nó rọi xuống chừng thước rồi cứ nhìn cái lề đường đó mà chạy thôi. Mình bên mặt thì mình nhìn lề đường bên mặt, mình chạy bên mặt của mình. Bên kia họ nhìn cái lề đường bên họ, họ chạy. Họ cũng chạy bên mặt bên của họ. Thì dầu là đi ngược chiều mà không có sao. Họ nói coi vậy mà an toàn hơn là ban ngày. Ở ban ngày ấy, nhiều khi mình lơi cảnh giác mình còn phóng ẩu. Chứ ban đêm này nó mù mịt như vậy, cứ nhìn cái lề đường mà chạy thì coi vậy chứ mà an toàn. À, xương ở cái vùng này nó dữ dằn vậy đó, nó dày đặc như thế đó. Thành ra là cái câu này là xương lạnh tánh hư sanh ảo diệt. Cái chữ hư sanh ảo diệt tức là sanh diệt một cách hư ảo. Đấy, cũng là một đầu đề thiền định. Thế nào là hư sanh ảo diệt? Mà đây là hư sanh ảo diệt, đây nghe tại cái lối ta chơi chữ. Chứ còn mình đọc ra cái kiểu để mình dễ hiểu là xương lạnh, cái tánh của xương lạnh là nó sanh diệt hư ảo. Nhưng mà người ta làm thơ thì ta theo cái luật bình tắc, cho nên là ta phải chuyển đổi. Người ta dùng cái lối đạo ngữ gọi là xương lạnh tánh hư sanh ảo diệt. Nó sanh diệt một cách hư ảo. Thế nào là hư, là ảo? Hư là gì? Trong lúc xương lạnh mà nó mù mịt vậy đó, mình lại mình chụp nó, không bao giờ mình nắm bắt được cái gì. Chữ hư có nghĩa là trống rỗng. Ôi, nó mù mịt cái gì, tắt vậy đó, tắt vậy đó. Mà đố ai lấy tay mà bóc mà nắm nó được cái gì? Chứ gọi là hư. Còn chữ ảo là gì? Ảo là mình thấy nó coi như đục ngưu vậy đó, mình chạy vô đó là đúng bể đầu đó chứ. Nếu mà tấm vách tường mà nó chắn ngang mà nó tấn phích gì vậy mà nhào vô là đụng đầu bể đầu đó chứ. Nhưng mà đây không có. Nhảy ào trong đó, chạy đùa trong đó, không hề có đụng cái gì. Cho nên ta gọi là hư sanh ảo diệt. Tức là nó sanh diệt một cách trống rỗng. Thấy nó sanh đó mà kỳ thật không có gì hết. Trống rỗng. Vì vậy cho nên mình chạy, mình nhảy, mình đua ngựa trong đó cũng còn không sao mà. Rồi tới chừng nó diệt cũng vậy. Diệt cũng là ảo diệt. Nếu như là cây, là lá hay là nhà cửa. Nhà cửa thì mình sụp đất thì nó sập nhà. Mà sập nhà thì cái vật chất, cái vật liệu nó đè người ta chết. Rồi nó còn đụng đống. Cái đó là không gọi là ảo diệt được. Cái đó là diệt thiệt. Sập nhà thiệt, đè thiệt, chết thiệt. Còn cái này nó diệt đấy, nhưng mà không còn cái xác, không còn cái chất liệu gì hết á. Cho nên là nhìn xương lạnh người ta thấy đó là hư sanh ảo diệt, tức là sanh diệt một cách hư ảo. Từ cái chỗ đó rồi mình liên tưởng tới cái lời Phật dạy, kinh Kim Cang Bát Nhã, nhất thiết hữu duy pháp như mộng ảo. Thì ảo đó tức là chữ quyến đó nha, hư sanh ảo diệt là chữ ảo, cũng tức là chữ quyến đấy. Thành ra đệ tử Phật thì phải học một ít chữ Nho, rồi cho nên học ít chữ Nho rồi mình nghe kinh, mình hiểu kinh nó dễ. Sương lạnh tánh hư không ảo diệt, hư ảo cũng tức là hư huyễn, nhất thiết hữu duy pháp như mộng như ảo, hay là như mộng như huyễn, như bào như ảnh, như lộ, như lộ đây là sương nè, lộ là sương nè, như lộ như điện, điện tức là điện khí đó. Những cái xẹt trên trời rồi nó xẹt trúng ai là chết đấy, trúng người chết người, trúng trâu bò chết trâu bò, rồi mình gọi là thiên lôi đả đó. Mình gọi là thiên lôi đả đó là tại vì mình tu theo cái tôn giáo gọi là tôn giáo sợ hãi. Tôn giáo mà không giải thích được cái hiện tượng của vũ trụ, trình độ không có, không có trí tuệ, không có giác ngộ chân lý, cho nên là thấy điện nó sẽ chết người, đụng người chết người, đụng trời chết, đụng trâu bò chết trâu bò, đụng đồ đạc sập đồ đạc, đụng cây lớn là xé cây ra, xé tét cây từ ngọn tới gốc. Rồi mình nói thiên lôi đả, nói thiên lôi đả là tại vì cái trình độ non kém của mình, trình độ lạc hậu mà không giải thích được cái hiện tượng dương sanh của vũ trụ. Cho nên là như điện là vậy đó, như lộ dựng như điện. Đó là những cái câu đó của Kinh Kim Cang Bát Nhã, mà Kim Cang Bát Nhã là cô động của ba tạng giáo lý đó. Cho nên là cái chữ hư về chữ ảo này nè, chúng ta phải để ý. Cái phiền não vô minh của chúng ta là hư sanh ảo diệt đó. Nó giống như xương lạnh đây đó, xương và lạnh đây là hư sanh ảo diệt. Phiền não vô minh của chúng ta cũng là hư sanh ảo diệt. Cái thân ngủ ấm của chúng ta cũng là hư sanh ảo diệt. Cho nên Quyền Giác Thiền Sư nói rằng ngũ quẩn phù hư không khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất bột. À, cái thân của chúng ta đó nè, cái thân ngũ quẩn của chúng ta đó, nó cũng là hư sanh ảo diệt đó. Cái chữ phù hư là vậy đó, chữ phù hư là hư sanh ảo diệt. Tam độc thủy bào hư xuất bột. Bực việc học vô vi nhàn đạo vẫn không trừ tưởng chẳng cầu chân, tức là vẫn tưởng không trừ chân như không cầu. Tánh của vô minh và Phật tánh không hai, Phật tánh ấy chính là Phật tánh của vô minh ấy. Cho nên là xương lạnh hư, xương lạnh tánh hư sanh ảo diệt, xương lạnh hư mà thịt mới màu. Tức là nơi mà thân mới màu, là cái chỗ này mình để ý rồi này nha. Tướng lạnh hư mà thực mới màu, tướng lạnh thì mình cầm nắm nó không có, giờ mó không đụng, tìm kiếm ở đâu cũng không ai tìm ra, vậy mà nó làm cho con người có thể lạnh chết người được đó. Cái thật của nó là vậy đó, xương và lạnh cầm nắm rờ mó, lấy cái đồ để đựng để hốt nó không có, và khi nó tan mất, nó biến mất đi nó cũng không biết nó ở đâu, vậy mà nó có thể làm chết người, có thể làm hư hoại tan biến cả cỏ cây hoa lá, nếu là xương muối xương độc. Thế là nó hư mà vẫn có công dụng là thật. để nói lên rằng là cái phiền não vô minh tham sân si mạn của chúng ta đấy, nó không có. Không ai tìm cái tham là cái gì, sân là cái gì, si là cái gì, nó ở đâu. Nếu cái lúc mà mình tỉnh thức, mình sáng suốt, thì tham sân si mạn nghi không tìm ra, không tìm ở đâu cho có. Vậy mà tới chừng một cơn thịnh nộ giận dữ lên, tất cả những việc tội lỗi ác đức nào nó cũng làm ra được, và nó làm cho con người khổ đau cùng cực, cũng do những cái tấm tham sân si mạn tăng độ lên cao cùng cực đó. Cho nên ta ở đây ta gọi là xưa tướng lạnh hư mà thật mới màu, cũng như cái vô minh á, vô minh thật tánh, vô minh là thật tánh, mà vậy mà nó cũng có thể làm cho người ta cực tham, cực sân, cực si, thì nó làm cho người ta phải chịu những cái nỗi khổ như là cái nỗi khổ địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cho nên cái vô minh không có mà vẫn có thể làm cho người ta cực khổ vô cùng. Tham sân si nếu tỉnh thức là nó không hề có, vậy mà nó là nguyên nhân của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên đây ta dùng nói là tướng lạnh hư mà thực mới màu. Thế thì thực hư, hư thực không nói được. Thực hư, thực lại thành hư, mà hư thì nó lại trở thành thực. Hai cái nó không nói cái nào cho trúng hết á. Vậy mình nói vô minh là hư là vọng là không có gì, không được. Nó tác hại ghê lắm, nó làm cho con người sống như địa ngục, như ngạ quỷ, như súc sanh. Thế thì mình nói nó hư. Tại sao nó làm cho con người khổ được, con người gọi là đọa vào tam đồ được? Thế nên nói là hư thì không đúng. Vậy thì nó thật ư? Không. Ai cầm nắm rờ mó tìm kiếm nó cho được? Không có. Không cầm nắm được, không rờ mó được, không nghĩ lợi gì được về nó hết cả. Vậy mà nó làm cho con người cung cực khổ sở được. Đó. Cho nên là thật hư, hư thật. Không thể nói được. Nó thật không được, nó hư không được. Thật hư, hư thật cân nhau. Lấy gì làm thật, lấy gì làm hư. Do vậy cho nên là cũng như là xương và lạnh đấy mà, nó thật hay nó hư, không nói cái nào trúng hết. Vậy mà thật sự xương và lạnh có thể tàn phá qua màn, có thể làm chết người được. Vậy thì thật ư? Không phải thật. Đấy. Phiền não vô minh làm cho người ta đau khổ cùng cực của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vậy thì thật ư? Không có. Vậy thì hư ư? Hư thì tại sao lại nó có thể là động cơ để cho người ta phải đau khổ cùng cực như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh? Đó là cái chỗ mà thật hư, hư thật cân nhau. Lấy gì làm thật mà lấy gì làm hư? Vừa vào đâu mà nói nó là thật, vừa vào đâu mà nói là hư, không bao giờ nói trúng. Do vậy mà các pháp á, nó như mộng, như quyển, như bào, như ảnh là vậy đó. Hữu di pháp nó vậy đó, nó như chim bao vậy đó. Nếu mình còn nằm chim bao thì những cái vui của chim bao mình thấy là có vui thật. Cái mừng, cái giận, cái thương, cái sợ, có thấy có mừng, có giận, có thương, có sợ thật. Và ai trong đời chắc cũng có nằm chiêu bao một lần, ít nhất cũng có một lần. Có những cái mình thấy mình sợ hãi ghê gớm lắm, sợ hãi gần chết được ở trong chiêu bao. Nhưng mà may là nó không chết, chứ sợ hãi gần chết. Có những lúc mình ngủ lạnh, mình thấy chim bao mình lội dưới sông lạnh, lạnh thái hùng, lạnh kinh khiếp. Và sợ thiệt, đau đớn, lạnh lùng sợ hãi thiệt. Có những lúc mình gặp giặc giả chiến tranh, nó rượt nó bắn, gần như là mình cũng sắp chết. Nhưng mà tại vì mình còn chiêm bao thì cái cảnh trong chiêm bao nó mới là thật. Nhưng mà nếu tình cờ có một viên cớ nào đó, một tiếng động, một tiếng kêu, thì mình tỉnh thức. Mà tỉnh thức thì chiêm bao đó, cái gì trong chiêm bao đó thì tất nhiên ai cũng biết rồi, không hề có. Cái mừng cũng không hề có cái gì để đáng mừng. Ngược lại cái sợ hãi cùng cực cũng không còn có cái sợ hãi cùng cực nữa. Đó, vấn đề thật hư thật là vậy đó. Thật hư, hư thật mới màu. Lấy gì làm thật mà lấy gì làm hư. Hễ tỉnh giấc chiêm bao thì cái gì trong chiêm bao không hề có. Ngược lại nếu mà mình còn ngủ, còn nằm chiêm bao thì cái gì trong chiêm bao đều thấy là khổ hải thật sự, đau đớn thật sự. Và nếu gặp vui thì cũng có cái vui mình tưởng là thật sự, nhưng mà kỳ thật không hề có. Để nói lên rằng là các cái pháp hữu vi, các cái pháp duyên sanh của cõi đời là thế ấy. Hư và thật danh từ đối đãi, thể còn vô minh thì còn cái thị phi. Đấy, còn vô minh là còn cái thị phi. Mình cái câu này là cũng phải sanh thiền nữa mình mới thấy đó. Mình ở trên cõi đời này mà mình còn thấy có cái thương về cái mặt tốt á, mình còn thấy có cái thương, rồi mình thấy có tình cảm, rồi mình có thân thiện, rồi mình có an vui, nó đều về mặt tốt. Rồi có lúc là mình thấy mình ghét, có lúc mình thấy mình thù, mình hận. Rồi có lúc mình thấy mình không còn là thân mến lưu luyến gì ai nữa hết. Thế thì là khi mà cái tâm của mình vậy đó, mình còn cái thị phi như vậy đó hát, còn có mặt vui, mặt buồn, mặt mừng, mặt giận, thương, ghét khác nhau đó. Chính là vì mình còn cái vô minh đó. Còn vô minh thì còn cái thị phi. Thị phi tốt, xấu, nhờ phải quấy hơn, thua, thương, ghét. Thị phi đó là tại vì mình còn vô minh. Chứ nếu mình để tâm mình tư duy, mình thiền định mà nó hết vô minh rồi đó, thì không có cái vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hờn thù tốt xấu đáng để lọc nữa đâu. Giống như kinh Kim Cang mà Đức Phật dạy đó, mình tập cái chỗ Bồ Tát, và đối với hiện tượng giảng pháp á, mình cần trụ cái tâm vô sở trụ, dùng cái tâm vô sở trụ, nhìn sắc, nhìn thanh, nhìn hương, nhìn vị, nhìn xúc, nhìn pháp, tức là mình nhìn sáu cái cảnh đối tượng của mắt tai mũi lưỡi thân ý như không có gì. Chừng đó mình hết vô minh đó, mà hết vô minh thì mình không có cái mừng, cái giận, cái thương, cái ghét. Ngược lại mình còn thấy mừng, giận, thương, ghét, đó là mình còn vô minh đấy. Cho nên một câu vậy thôi, nếu mình để tâm tư duy, mình thiền định, mình cũng tìm ra được một cái đường lối để cho mình nhẹ nhàng, mình giải thoát đó. Thế thì là cái bài này đó ha, cái bài này là thuộc về giáo lý nhìn bên mặt hiện tượng vạn pháp duyên sinh, giáo lý tiểu thừa. Nhưng mà nếu mà mình không hiểu được cái giáo lý đại thừa rồi thì đưa nó qua đại thừa thì nó thành ra đại thừa. Vì thế mà đối với tôi là cái này, tôi nói tới cỡ này tôi ngừng vậy là hơi, đối với tôi là khó lắm đó, khó ngừng lắm đó, nhưng mà phải ráng mà ngừng thôi. Giống như tài xế chạy xe ở bên Mỹ á, xe hơi người ta làm cho có thể là chạy tới 150 km/h không hay hết, mà bắt buộc tài xế chạy 50 km/h, ôi trời cực lắm. Đem xe bên quê kỳ mà về mà chạy ở Việt Nam này là buồn bực lắm, khó chạy lắm. Bởi vì ở đây mà chạy hơn 50 km/h là bắn tốc độ rồi nha. Có lúc có chỗ thì cho 60, có chỗ là không được, bắn tốc độ phạt. Mà trong khi xe ta chạy là 120, 150, mà bắt chạy 50, 60, khó chạy lắm. Thế thì hôm nay tôi giới thiệu cái bài Sương Lạnh Tây Nguyên để các Phật tử nghe về cái giáo lý tiểu thừa, giáo lý bất liệu nghĩa, giáo lý nói về bình mặt hiện tượng duyên sanh của vạn pháp. Bây giờ tôi đọc lại lần nữa. Sương lạnh ẩn trời xanh hiển hiện, sương đi đâu lạnh chuyển về đâu, vần hồng tỏa khắp mặt cầu, nhớ sương nhớ lạnh biết đâu mà tìm. Sương lạnh tánh hư sanh ảo diệt, sương lạnh hư mà thật mới màu, thật hư hư thật cân nhau, lấy gì làm thật và lấy gì thế nào là hư. Hư và thật danh từ đối đãi, còn vô minh thì còn cái thị phi. Đây giới thiệu Phật tử vậy đó, đọc thơ chơi rồi để tâm nhận thức chơi, tư duy quán chiếu chơi, rồi mình thấy cái nào nó cần thiết cho cái sự an lành, sự nhẹ nhàng của mình thì cũng gọi là tu tập chơi vậy thôi. Chơi hết tất cả đều là chơi, nó mới nhẹ nhàng. Chứ mình đặt vấn đề nặng nề thì nó cực. Mình đọc thơ vậy rồi mình tu rồi mình đòi thành ông này bà kia, mình đòi thành thế giới này thế giới nọ, cực lắm. Chơi đi, nhẹ nhàng đi, thấy vạn pháp như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như càng phát bà đi, càng phát bà thành đi ha, rồi cứ sống nhẹ vậy đó. Miễn thấy biết được là tham sân si mạn nghi phiền não đó thì bỏ nó đi, bỏ nó chơi mà, bỏ nó đi, đừng đặt vấn đề quan trọng đấy. Hết giờ, xin chúc chư Phật tử gần xa ha, để tâm thử nghe rồi cũng tu tập thử vậy đó, lần vậy đó, chứ tôi cũng không biết nói sao hơn nữa. Cứ tất cả là đều là chơi hết vậy thôi. Xin chào tất cả quý vị.